60. Đau khổ do đâu? Làm sao hóa giải?
Lục căn mà thanh tịnh thì lục trần cũng thanh tịnh. Trần thanh tịnh thì lục thức cũng thanh tịnh. Căn trần thức thanh tịnh thì thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Không thấy gì hết mà thấy tất cả. Cho nên gọi là thấy tất cả, nghe tất cả là sự thật, không cần nói cái đó. Thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Là đại chúng để ý nha, lục căn thanh tịnh, lục trần thanh tịnh, đây là kinh duyên giác nha. Nào kinh duyên giác mình vận dụng qua đây đó. Thế lục căn mà thanh tịnh rồi là lục trần nó thanh tịnh. Vì vậy mà tôi nói nhiều lần rồi, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, gọi là lục trần đó. Là nói với cái người mới học, mới tu, tôi gọi nó là lục trần. Chứ cái người mà cái trình độ trí tuệ người ta bồi dưỡng lên trí tuệ ngang bằng với câu Bồ Tát rồi thì là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không còn là trần nữa. Bỏ chữ trần đi, bỏ chữ trần. Tôi nói ví dụ như là cái hoa là hoa nhài này mà mình ngửi đó, rồi mình đam mê, mình luyến ái đó. Rồi, nếu mà không có cái mùi hoa nhài này á là mình buồn, mình phải đi tìm kiếm, thậm chí mình đau khổ. Thành ra cái hoa nhài này nó trở thành là sắc trần. Cái bình hoa này nếu mình thấy nó đẹp mà mình mong muốn, mà mình tìm cầu mà không có, không có, mình thao thức, mình ước ao, thì cái bình hoa này nó trở thành sắc trần. Chứ còn cái người mà người ta nhận thức được chân lý rồi, nó tất cả vạn vật đều là vô thường. Cho nên cái hoa này nó có là bây giờ đây, là ta ngửi bây giờ đây chơi. Cái hoa này bây giờ đây nó đẹp thì ta để chân cho nó đẹp chơi. Mà khi nó héo, nó úa, nó tàn rồi nó trở thành rác. Rác rồi bỏ vô thùng rác rồi nó mục, nó thành phân. Thành phân trên trồng là cái hoa khác. Cứ như thế mà làm việc mà không có cái sự đau khổ. Do vậy cho nên là cái bình hoa này nó không có làm đau khổ cho ta. Hoa nhài nó không làm đau khổ cho cái hương của hoa lại, không làm đau khổ cho cái tỷ thức. Cái sắc trần đẹp đẽ của cái hoa la nhên này nó không làm đau khổ cho cái nhãn thức. Do vậy cho nên là sắc, hương đều không cần là, không còn là sắc trần. Hương này không còn là hương, hương trần, mà nó là sắc, là sắc, hương là hương vậy thôi. Đối với Phật thì Bồ Tát nhìn sắc là sắc, mà hương là hương, vị là vị, xúc là xúc, pháp là pháp, mà không có thành trần. Nghĩa là nó không phải là nguyên nhân đau khổ nữa. Còn chúng sanh thì nó thành trần vì nó làm cho chúng sanh đau khổ. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, một chuyện tầm thường hết sức là vấn đề rượu. Mà trong này là về nam giới, mà người nào mà không có uống bia, người nào mà không uống rượu là coi như họ đau khổ lắm. Họ đã lỡ nghiện là họ đau khổ ghê gớm lắm. Một cái rất giản dị hơn nữa là cái thứ thuốc lá, mà nó cũng là nguyên nhân đau khổ cho người ta nữa. Thành ra thuốc lá nó trở thành trần là vì người ta không có thuốc lá, người ta bỏ hút không được, tôi đau khổ vô cùng. Còn các bà đó thì nói là chẳng thà tao nhịn cơm chứ tao không nhịn trầu được. Thế thì trầu và cao thuốc nó thành ra trần, nó làm nhiễm ô tâm tính, nó làm nguyên nhân đau khổ. Còn như bây giờ tôi nói ví dụ tôi nè, mấy năm đó là anh em bè bạn rồi người này kia thấy đi chơi hút cũng vui ha, tôi hút thuốc đàng hoàng như ai vậy, nghĩa là tất cả hiệu thuốc đều hút hết, từ dở tới ngon đều hút được hết. Nhưng mà khi mà thời gian đó tôi hút rồi tôi giảng, mỗi thời giảng gì nó tằng hắng hoài ha, nó tằng hắng mà nó hụt hơi, mất sức ghê gớm vậy đó. Cái nhân cái cơ hội mà nhà nước cái là tẩy chai thuốc lá mà đem xe mà ủi cán xịt lửa đốt á. Tôi nói nhà nước người ta ra người ta khuyến khích, nghĩa là vì lợi ích của quần chúng nhân dân, người ta làm như vậy mà mình thực hành cái đó không nổi thì gọi là tu mình sửa là sửa cái gì? Bứt một cái một bỏ luôn, không hút, thế là thuốc nó không là thành trần nữa. chứ không là thuốc lá nó thành ra là hương trần á, ba số năm thành hương trần, hoặc là xa lem thành hương trần. Mà đây về xa lem ba số năm gì cũng vậy, tất cả thứ thuốc đều bất động, tất cả các thứ rượu đều bất động, mà uống được hết là không có rượu nào tôi uống, mua mắc tiền nhất cũng uống rồi hết, uống chơi vậy cho biết coi coi sao mà người ta ghiền. Rồi uống không nổi nữa, họ chán không thèm nữa là để dành mua khóm mà đem về là chế rượu vô ăn ngon lắm. Để dành chế vô khóm, vô thơm á, ngâm rượu ngon, hoặc là dâu tây Đà Lạt đem về dầm đường xong rồi lấy rượu chế vô ăn ngon, để cho nó cũng thành trần, nhưng mà cái thứ trần này nó không đau khổ mấy. Chứ nó cũng thành vị trần đó nha. Tôi nói vậy mà các vị chưa dám bắt lỗi tôi là các vị học chưa xong. Vì nào dám bắt lỗi mi là học Phật xong. Nghĩa là thay vì là tôi để cho rượu nó nghiện, nghiện ói lên nói xuống không có chịu không nổi, rượu nó trở thành ra ra vị trần. Nhưng mà tôi nói là tôi chế vô dâu, tôi chế vô thơm, vô khóm ăn, để ngâm một buổi ăn ngon lắm. Thế thì các vị nói vậy thì thầy pháp sư thầy cũng bị nói vị trần vậy. Tuy nhiên tôi vẫn nói lại, tôi nói nghĩa là đó là tại vì là nó có, mình làm cho ăn ngon chơi vậy nên không có à, thôi. Thế thì là cái rượu đó cũng không còn là vị trần nữa, nghĩa là mình quá giải nó đi. Cho nên rượu nó thành nó vị trần với cái người bỏ không nổi. Chứ trần đây có nghĩa là nó làm nhiễm ô tâm tánh, nó làm nguyên nhân đau khổ cho mình. Sắc cũng vậy, sắc là sắc trần, sắc mà nó làm cho mình bỏ không nổi, nó ràng buộc, nó làm nguyên nhân đau khổ cho mình, thì sắc nó thành ra trần. Còn bằng mình tự tại thì sắc là sắc, thanh là thanh, hương là hương, vị xúc pháp cũng vậy. Cho nên để ý cái đó hay lắm đó, chứ không phải là sao cái món đó lúc nào cũng gọi nó là lục trần, không phải. Nếu mà lục căn mình chế ngự nó được rồi, thanh tịnh, thì lục trần nó trở thành thanh, thanh tịnh. Thanh tịnh đây có nghĩa là lục trần không còn là trần, không còn là trần nữa, mà sắc là sắc, thanh là thanh, hương vị xúc pháp không còn chỉ trần. Cái đó nó hay lắm đó. Do vậy cho nên là Đức Phật đã lục căn là thanh tịnh rồi đó, thì Đức Phật có cần đòi đập đổ bỏ cái gì trên trần gian này đâu. Sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn nguyên trên cõi đời này chứ. Mà Đức Phật đến đi tự tại, các hàng A-la-hán đi đến tự tại, thọ dụng tự tại mà không còn là nguyên nhân đau khổ nữa. Thành ra cái sự đạt đạo là cái chỗ đó, chứ không phải là cái gì ghê gớm. Chúng ta tập là tập cái chỗ đó, tập làm chủ được lục căn. Lục căn thanh tịnh thì lục trần không còn là nguyên nhân đau khổ, tức là lục trần thanh tịnh. Mà lục trần đã thanh tịnh rồi thì lục thức, cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết này, nó không còn là những cái điều kiện mà nó làm cho ta đau khổ bởi nó. Cái thấy của ta không cần thấy, không có đau khổ nữa. Cái nghe của ta cũng không còn bị cái nghe làm đau khổ nữa. Thế là lục thức thanh tịnh. Mà chúng ta mà đau khổ triền miên là do lục căn, lục trần và lục thức gọi chung là thập bát giới, nó tác động qua lại mà nó nhận chìm con người ở trong sáu nẻo luân hồi là do lục căn, lục trần và lục thức đó. Mà chuyển qua được lục căn thanh tịnh thì lục trần cũng thanh tịnh, lục trần thanh tịnh thì lục thức cũng thanh tịnh. Cho nên khi thanh tịnh rồi là thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Lỗ tai thì nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Mũi thì ngửi tất cả mà như không ngửi gì hết, không ngửi gì hết mà như ngửi tất cả. Xúc biết cũng như vậy, nó có cái tự tại như vậy đó. Cái này là phải tập, mà tập được thì cái kết quả nó rõ ràng, chứ không có phải là nói chơi đâu, không có nói chơi. Kết quả từng phần, ai mà tập tu tập được cỡ nào là sự giải thoát nó cỡ nấy. Do vậy cho nên cái chữ giữ giới đó cũng đừng có bắt lỗi tì ổ người này người kia làm gì. Giới của đạo Phật là nó có cái lý do rất là rõ ràng. Ta dịch là Ba La Đề Mộc Xoa tiếng Phạn, ta dịch là biệt biệt giải thoát đó. Cái người nào mà giữ giới được nhiều thì là an lạc giải thoát nhiều, người nào giữ giới ít thì an lạc giải thoát ít. À, nó là thuộc về biệt biệt giải thoát. Đừng có đòi hỏi người này người kia người nọ vậy đó. Cái đạo Phật là cái đạo tự mình cởi mở cái đau khổ cho mình, tự gột rửa cái phiền não vô minh cho mình, chứ chứ đừng có thèm nói cái chuyện của người khác. Người khác mà có thành Phật đi nữa mình cũng không có nhờ được, có thành Bồ Tát đi nữa mình cũng không có gian sinh nhờ cậy gì cái quy lực của họ được đâu. Mà nhờ Phật là nhờ cái giải, cái trí tuệ của Phật, trí tuệ của Bồ Tát, người ta dạy cho mình cái phương pháp tự mình chuyển hóa. À, vì sao mà như vậy? Vì sao mà lục căn của con người như vậy? Như biết tất cả mà như không biết gì hết, không biết gì hết mà biết tất cả. Vì sao vậy? Vì sáu căn và là sắc, mà sáu trần cũng là sắc. À, suy cho cùng ra nè, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta nha, ta gọi là nội sắc, cũng bằng vật chất thôi. Rồi lục trần bên ngoài là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cũng là sắc, ta gọi là lục trần ngoại sắc. Mà đã là sắc, nội sắc hay ngoại sắc cũng là sắc, thế thì có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho cái nào chứ? Cái mà làm cho ta đau khổ đâu phải là con mắt của ta, cái làm cho ta đau khổ đâu phải là bình hoa đẹp này. Cho nên ta không cần móc con mắt bỏ, ta cũng không cần phải đốn tiêu diệt hết những cái hoa đẹp, không cần. Mà cái nguyên nhân làm ta đau khổ đó là dục vọng, tham ái, là vô minh, ta không nhận thức được chân lý, cho nên ta sinh ra tâm tham, tham sắc, cho nên ta khổ vì sắc. Do vậy cho nên cái kẻ thù làm cho ta đau khổ không phải là bình hoa, không phải là vật chất, không phải là sắc, cũng không phải là con mắt của ta, cho nên không cần móc bỏ, không cần tiêu diệt ngoại cảnh, mà phải hóa giải tiêu diệt cái vô minh, cái tham vọng của ta. Cái mà làm cho ta đau khổ là tham vọng, là vô minh. Để ý cái đó. Thanh cũng vậy, nhĩ căn của ta không hề có tội lỗi, nó là có bổn phận nghe mà, cái nghe của nó là tánh cảnh mà, nó nghe vậy thôi chứ nó có tội lỗi gì. Còn thanh tịnh thì nó có đâu có tội lỗi gì. Những cái đàn, bất cứ cái đàn nào không hề làm cho ai đau khổ, nhưng mà do sự vô minh của con người, người ta truyền đạt, ta biến ra làm cho cái âm thanh của tiếng đàn đó nó có thể trở thành ủi mị, trở thành lãng mạn, trở thành đa, rồi đặt ra những cái lời ca, những lời hát mê hoặc, làm cho ta đắm đuối, người ta rũ rượi, ta không còn giữ được cái tính chất trong sáng của tâm hồn, thì đó là do con người làm ra. Chứ âm thanh của tất cả cái đàn không hề có một âm thanh nào làm đau khổ cho ai, cũng không hề có mê hoặc cho ai. Tất cả những bản nhạc ở trên thế giới bây giờ là đều là Do Re Mi Fa Sol La Si, có bảy nốt thôi. Thế thì là cái nào là đau khổ, cái nào là rũ rượi, cái nào là tê liệt tâm hồn, cái nào là làm cho con người kích động mà đấm mà đá mà đánh giết nhau, không có. Do vậy cho nên thanh không có gọi là trần. Vì vậy mà hỏi sao nghe tất cả mà không nghe gì hết, không nghe gì hết mà như nghe tất cả là vậy đó. Tất cả ta đều biết cái bản chất của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp, bản chất của lục căn, lục trần đều là thanh tịnh. Do vậy cho nên là nói biết hết, nghe hết, nói hết, ngửi hết, nếm hết, xúc hết, biết hết là cái nghĩa đó. Biết hết là biết nghĩa đó. Do vậy cho nên cái người học Phật ta biết là ta biết cái bản chất